Chàng lười và con chuột nhắt. Khi sinh ra, cậu bé như bất kỳ ai trên đời cũng được bố mẹ đặt cho một cái tên. Nhưng kể từ ngày cha mẹ cậu qua đời, cậu chẳng hề làm gì ngoài việc thừa hưởng một gia tài lớn. Ngày ngày cậu chỉ ăn xong lại lăn ra ngủ, nên mọi người gọi cậu là chàng lười. Những năm đầu, chàng lười phong lưu lắm. Nhưng như các cụ bảo, miệng ăn, núi lở, lại thêm cả đàn chuột đông đúc trong nhà, tha hồ đục khoét, thành ra của cải cứ cạn dần. Cho đến một ngày kia, chàng lười lâm vào cảnh túng thiếu, phải bán cả những đồ vật cuối cùng để ăn. Chàng nhìn đám cỏ hoang mọc dại chồm đến tận chỗ nằm, tự nhủ. Ta còn trẻ, lo gì? Bây giờ là mùa hè, biết bao là ruồi muỗi. Chẳng dại gì phơi mình ra cho chúng đốt. Đợi sang thu khí trời mát mẻ, hãy bắt tay vào làm cũng chưa muộn. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, mùa thu đã mang màu vàng rực trải ra khắp nơi. Còn gì dễ chịu hơn được nhàn tản dạo chơi trên những con đường xào xạc lá rụng. Chàng lười nhìn lên bầu trời xanh lơ, ngẫm nghĩ. Cả năm mới có vài tháng đẹp thế này, dại gì không tận hưởng cho thỏa thích. Để sang đông cỏ khắc lụi, khi ấy ta làm dấn lên một chút cũng chẳng sao. Thế là chàng lười lại tìm được lý do để bỏ công việc. Đến khi từng đàn chim hối hả bay về phương Nam, thì mùa đông đã ở ngoài cửa. Trời đất nhanh chóng mang bộ mặt ảo não xám xịt. Từng đợt gió bắc ào ạt thổi về, khiến mọi sinh vật đều tìm nơi ẩn nấp. Chàng lười cũng chui đầu vào chăn, thò cổ ra và lè lưỡi. Ai chà, rét ơi là rét, chẳng ai lại làm đồng áng vào những lúc thế này. Mà rồi chả mấy nổi mùa xuân sẽ đến, trời chắc chắn sẽ ấm dần lên. Ta đợi đến lúc ấy có hơn không? Vừa làm vừa nghe ong ca, chim hát, chả thích lắm ư. Nghĩ vậy, chàng lười vội rụt cổ lại, cuốn chăn chặt thêm, y hệt chiếc tổ sâu. Thế rồi năm hết Tết đến, tức là mùa xuân đang rạo rực bay về. Mọi người ngoài công việc cấy trồng, làm cỏ, bỏ phân, bắt đầu rậm rịch chuẩn bị gạo, thịt, câu đối, sang sửa nhà cửa, may quần áo mới để đón Tết. Thì chăn lươi cũng hết sạch những thứ có thể bỏ vào mồm. Đã thế gặp tiết xuân, đám cỏ dại, cây hoang thì nhào đâm chồi nảy lộc, mọc nhanh như có phép. Chả mấy chốc, chỗ chàng lười nằm bị cỏ phủ kín. Bấy giờ, chàng lười mới miễn cưỡng trở dậy. Chàng nhìn ra xung quanh, chỉ thấy một cảnh hoang tàn, vắng lạnh. Thoáng lại đâu đây mùi thức ăn, mùi bánh trái, thơm ngào ngạt. Chàng lại tìm cách để tự an ủi. Cả năm có 3 ngày Tết, chẳng tội gì phải vất vả cho nó xui xẻo. Sang năm ngày rộng tháng dài, đi đâu mà vội. Nhưng khác với mọi bận, lần này chàng lười không nằm xuống để ngủ tiếp được, bởi vì bụng chàng sôi lên ào ào do mấy ngày không có thứ gì ăn. Chàng nhìn người thì quần áo hoen ố, rêu mốc, không thể cứ hôi hám thế này mà ra đường được. Chàng lười đành ngồi giữa đám cỏ rậm rạp nhìn thiên hạ đón xuân. Đêm giao thừa, mọi người quay quần lại bên bếp lửa chờ phá cỗ mừng xuân. Chẳng một ai đi ra ngoài để biết chàng lười đang khốn khổ với cơn đói và sự cô đơn bủa vây. Chàng chỉ còn cách ngồi chờ sáng. Hừng đông rạng dần, năm mới tinh khôi hiện dần ra từ tiết chân trời. Chàng lười ngồi nhìn cảnh vật bằng cặp mắt u ám và hối tiếc. Chàng kiếm mãi nhưng vẫn không thấy một ai bén mảng qua nhà chàng. Chợt chàng thấy đám cỏ động đậy, rồi ở đâu ló ra một con chuột nhắt. Nó đang loay hoay tha miếng bánh, chắc ăn cắp được ở những nhà hàng xóm. Miếng bánh tuy nhỏ, lại bị cắn nham nhở. Nếu vào lúc khác, chỉ nom thấy đã muốn quay mặt đi. Nhưng vì đang đói, chàng lười thấy nó thơm ngon làm sao. Nhìn chăm chăm vào con vật, nó cũng dương mắt nhìn chàng. Nhận ra vẻ thèm thuồng từ ánh mắt chàng, con chuột nhắt ngừng nhấm nháp. Chợt nó đưa tay quệt mép rồi bỏ đi, để lại miếng bánh và một chút gì đó như là lòng thương hại. Chàng lười bèn rón rén lại gần. miếng bánh đã ở trong tầm tay. Nhưng chàng cảm thấy vô cùng xấu hổ nên không dám nhặt lên. Ôi, chả bù cho lúc ta ăn thừa mứa những của ngon vật lạ. Ai biết đâu lại có lúc ta ăn xin cả một con chuột nhắt. Chỉ vì lười mà ta phải quỵ lụy với cả giống vật, vẫn bị dân gian ghét cay, ghét đắng. Nước mắt chàng lười cứ thế ứa ra theo dòng suy nghĩ. Đúng lúc ấy, con chuột nhắt lại xuất hiện, miệng ngậm thêm một miếng bánh nữa. Thấy chàng lười ngồi khóc, con chuột nhắt cười một cách tinh quái. Đồng bọn với nhau, việc gì cậu phải ngại? À, chả hóa ta cũng là một con chuột. Chàng lười vừa xấu hổ, vừa đau đớn thét lên. Cút đi! Về sau này, khi lại trở nên giàu có nhờ hai bàn tay, chàng lười, tất nhiên chàng chỉ giữ lại cái tên như một kỷ niệm nhớ đời. Quả quyết rằng, có thể bà mụ sai con chuột đến để nhân đấy dạy cho chàng một bài học làm người. Chàng bèn chép lại nguyên si câu chuyện với cái tên như trên để cứ đêm giao thừa hàng năm lại kể làm quà cho bọn trẻ, vừa để tự răn mình, vừa thay cho lời tống tiễn những gì không hay còn sót lại của năm cũ trước khi đất trời thay áo mới.